Đang Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto và trẻ em. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh đánh giá cao bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ tại Cairo, Ai Cập. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ý ANSA, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh đánh giá cao bài diễn văn mà Tổng thống Barack Obama đã đọc tại Cairo hôm thứ Năm mùng 4 tháng 6 vừa qua. Theo cha Lombardi, bài diễn văn này có thể góp phần thiết lập những mối quan hệ mới với thế giới Hồi giáo. Về phần mình, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, Tổng thống Obama không nhắm mắt trước những khác biệt và căng thẳng, cũng như không tránh những thành kiến và các vấn đề, nhưng ông đã mở ra một khởi điểm mới cho các quan hệ giữa Hoa Kỳ và thế giới Hồi giáo. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh viết rằng, ông Obama là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đã vượt qua các công thức chính trị khi nhân danh một nhân loại chung để nói đến những quyền lợi chung. Trong bài diễn văn được xem là đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Obama đã đoạn tuyệt với kỷ nguyên của người tiền nhiệm và mở ra một trang sử mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và thế giới Hồi giáo. Tin Roma, vụ án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có thể kết thúc từ đây cho đến tháng 4 năm 2010, tiếp vào dịp kỷ niệm 5 năm vị giáo hoàng người Ba Lan này qua đời. Theo hãng thông tấn Ý ANSA, không có cản ngại bất thần nào khiến cho vụ án phải bị đình trệ. Hãng thông tấn ANSA đưa tin, các chuyên gia vẫn tiếp tục nghiên cứu các tài liệu, trong đó có những lá thư liên lạc giữa Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và chuyên gia tâm lý người Ba Lan, bà Wanda Pontauska. Tưởng cũng nên nhắc lại bà Pontauska, một người sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã trở về, đã tìm đến xin Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, lúc đó đang là một linh mục trẻ, làm linh hướng. Chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã đến xin cha thánh Pio cầu nguyện cho bà được lành bệnh. Mới đây, một số báo tại Ý đã đặt nghi vấn về nội dung của việc trao đổi thư từ giữa người đàn bà này và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng cha Adam Bonicchi, chủ bút ấn bản Ba Lan của báo Người Quan sát Roma, khẳng định rằng nội dung của việc trao đổi thư từ giữa Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và tiến sĩ Pontauska không gợi lên bất cứ nghi ngờ nào về sự thánh thiện của vị giáo hoàng này. Cha Bonicchi tuyên bố, tình bạn thâm sâu giữa những vị thánh và các phụ nữ không hề hạ giảm sự thánh thiện của các ngài. Cũng liên quan đến Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Tổng thống Ba Lan nhắc lại vai trò của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Hôm thứ Năm mùng 4 tháng 6 vừa qua, trong một bài diễn văn đọc tại Gdansk, Bắc Ba Lan, chiếc nôi của công đoàn đoàn kết, Tổng thống Ba Lan ông Lech Kaczynski đã nói rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đóng vai trò quyết định trong sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Ba Lan cũng như Đông Âu và Liên Xô. Ôn lại chiến thắng của công đoàn đoàn kết trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 6 năm 1989 mà Ba Lan vừa kỷ niệm đúng 20 năm, Tổng thống Kaczynski nói rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đóng một vai trò rộng lớn bằng niềm cảm hứng mà Ngài mang lại cho mọi người. Tổng thống Ba Lan tuyên bố, cơ cấu tổ chức của công đoàn đoàn kết được hình thành không phải vì đã có người thảo ra kế hoạch, mà chỉ vì dân chúng không còn chịu đựng nổi một cuộc sống không có tự do. Theo một cuộc thăm dò được một nhật báo lớn tại Ba Lan cho công bố hôm thứ Năm mùng 4 tháng 6 vừa qua, đối với 73% dân số Ba Lan, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đóng vai trò lớn nhất trong những biến đổi tại Ba Lan trong 20 năm vừa qua. Sau Đức Gioan Phao đệ nhị là ông Lech Wałęsa, lãnh tụ của công đoàn đoàn kết, cũng đóng một vai trò quyết định trong những thay đổi tại Ba Lan trong 20 năm vừa qua. Tin Roma, Đức Hồng Y Claudio Him, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, khuyên các linh mục nên học hỏi ngôn ngữ của thế giới. Trong một bài phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, số ra ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Him gợi lại những khó khăn của sứ vụ linh mục trong một xã hội bị thống trị bởi chủ nghĩa tục hóa, chống lại giáo hội, đôi khi một cách hung hãn. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, linh mục cần phải luôn cảm thấy hạnh phúc trong giáo hội, và mọi người cần phải tạo điều kiện để cho phép linh mục mang lại một chứng từ lành mạnh trong một xã hội đầy thách đố. Để đạt được điều đó, cần phải quan tâm đến việc phân biện ơn gọi, cũng như nhấn mạnh đến việc thường huấn dành cho linh mục. Theo vị hồng y người Brazil này, cần phải mang lại cho những người sống đời thánh hiến những phương tiện và khả năng có thể sống trong thế giới mà họ được mời gọi để rao giảng tin mừng cho. Điều đó có nghĩa là cần phải học biết, hiểu và nói được ngôn ngữ của thế giới để có thể được lắng nghe và thông cảm. Một cách cụ thể, theo vị hồng y này, linh mục cần phải học sử dụng các kỹ thuật mới, một cách đặc biệt, hệ thống Internet. Nhưng Đức Hồng Y Him nêu lên câu hỏi, liệu các xã hội bị xáo trộn và ngày càng xa lìa chứa Kitô này còn có thể đón nhận chứng từ của linh mục nữa không? Và Ngài trả lời, tôi luôn lạc quan, bởi vì đức tin của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải lạc quan và tin tưởng. Theo Ngài, linh mục có thể và phải là một khí cụ để truyền đạt đức tin này cho những người của thời đại. Cũng tin Roma, một người Tây Ban Nha đã được bầu làm bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco. Một thông cáo của dòng Francisco cho biết, hôm thứ Năm 4 tháng 6 vừa qua, kết thúc Tổng Công hội lần thứ 187, cha hội C. Rodriguez Caballo, 56 tuổi, người Tây Ban Nha, đã được tái cử làm bề trên tổng quyền dòng Francisco với một nhiệm kỳ kéo dài cho đến năm 2015. Cha Caballo đã được bầu vào nhiệm kỳ thứ nhất vào năm 2003. Được Thánh Francisco Assisi thành lập vào năm 1210, dòng anh em hèn mọn hiện có tất cả 15.000 tu sĩ rải rác tại 113 quốc gia. Nếu như nhậm chức của cha bề trên tổng quyền dòng Francisco đã diễn ra tại Assisi hôm thứ Năm 4 tháng 6 vừa qua, dưới sự chủ tọa của đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Jose Martins, nguyên Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Tin New York, Hoa Kỳ. Các đức giám mục New York mạnh mẽ chống lại việc hợp pháp hóa hôn phối của người đồng tính. Được biết hôm 16 tháng 4 vừa qua, Thống đốc bang New York, ông David Patterson, đã giới thiệu một dự luật nhằm hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Sau đó, Quốc hội bang New York đã thông qua dự luật. Hiện dự luật đang chờ để được Thượng viện của bang biểu quyết. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 1 tháng 6 vừa qua, 7 vị giám mục của bang New York đã mạnh mẽ lên án dự luật. Tuyên ngôn viết như sau. Chúng ta đang phải đứng trước tiền ảnh của một luật tại bang New York có thể thay đổi tận gốc rễ định chế ngàn đời của hôn nhân. Với tư cách là những mục tử của mọi công dân trong bang, chúng tôi đồng thanh và mạnh mẽ chống lại một biện pháp nghiêm trọng như thế. Tuyên ngôn của các đức giám mục bang New York kêu gọi người công giáo hãy tiếp tục với các thượng nghị sĩ trong bang để bày tỏ ý kiến của mình. Theo các đức giám mục bang New York, hôn nhân đồng tính không chỉ đi ngược lại với tôn giáo mà còn chối bỏ lý trí, công luận và lẽ thường. Các vị chủ trương bang New York nói rằng, nếu những người đồng tính phải chịu bất công, thì những bất công đó cần phải được giải quyết một cách khác, chứ không phải bằng cách thông qua việc hợp pháp hóa hôn phối của họ. Tin London, Anh Quốc. một tòa án tại Anh Quốc buộc các tổ chức công giáo phải cho người đồng tính nhận con nuôi. Với một phán quyết có thể chấm dứt hàng chục năm phục vụ của các tổ chức công giáo, một tòa án tại Anh Quốc tuyên bố rằng các tổ chức nhận con nuôi của Giáo hội Công giáo vi phạm luật pháp nếu không cho các cặp đồng tính nhận con nuôi. Theo báo The Daily Mail xuất bản tại London, một giáo phận cho biết sẽ đóng cửa các trung tâm nhận con nuôi vì không chấp nhận cho các cặp đồng tính nhận con nuôi. Được biết Đảng Lao động, tức đảng cầm quyền tại Anh hiện nay, đang cho áp dụng một luật được Quốc hội thông qua hồi năm 2007 nhằm chống lại mọi hành động kỳ thị đối với người đồng tính. Theo luật này, các tổ chức nhận con nuôi của giáo hội vi phạm luật pháp vì không chấp nhận để cho những người đồng tính nhận con nuôi. Một tổ chức nhận con nuôi của giáo phận Leeds tuyên bố rằng quyền từ chối không cho người đồng tính nhận con nuôi là một nguyên tắc công giáo của tổ chức. Cho tới nay, các quy định của chính phủ Lao động Anh đã buộc hầu hết các trung tâm nhận con nuôi của giáo hội tại Anh hoặc là tuân thủ luật pháp hay là phải đóng cửa. Cũng tin Anh Quốc, các giáo hội Kitô Anh Quốc tố cáo các cuộc kỳ thị. Theo kết quả một cuộc thăm dò vừa được công bố trên báo The Sunday Telegraph hôm 30 tháng 5 vừa qua, các giáo hội Kitô thực hành đạo và trung thành với giáo huấn của giáo hội cảm thấy bị kỳ thị vì niềm tin của mình. Trong số 512 người được hỏi ý kiến, cứ 5 người thì có một người nói rằng họ gặp nhiều trở ngại vì niềm tin tôn giáo của mình. 5% những người được hỏi cũng khẳng định rằng sự kỳ thị chống lại những người thực hành đạo đã gia tăng một cách đáng kể trong các ngành nghề chuyên môn. Cứ 4 người được hỏi ý kiến thì có 3 người nói rằng tự do tôn giáo không được tôn trọng như cách đây 20 năm. Cứ 5 người thì có 1 người nói rằng sự kỳ thị chống lại các tín hữu Kitô tại Anh Quốc rõ nét hơn tại các nước Tây Âu khác. Theo báo Người Quan sát Roma, các biện pháp vừa được chính phủ Anh đưa ra nhằm bảo vệ tự do và tôn trọng đối với cá nhân không có giá trị đối với các tín hữu Kitô thực hành đạo. Chẳng hạn, tại sở làm, một tín hữu Kitô có thể bị truy tố nếu công khai bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình. Tin Roma. Nhân dịp khai mạc năm linh mục, di hài thánh Gioan Maria Vianney, cha sở Hoax, sẽ được nghênh đón tại Roma. Được biết di hài của thánh Vianney sẽ được rước vào vương cung thánh đường thánh Phêrô vào ngày 19 tháng 6 tới đây, trước giờ kinh chiều, do đức thánh cha chủ tọa. Đức cha Moro Piacenza, thư ký bộ giáo sĩ, mời gọi mọi người hãy hiệp ý nghênh đón vị thánh bổn mạng của các linh mục này. Đức cha thư ký bộ giáo sĩ cũng loan báo rằng một cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục sẽ kết thúc năm linh mục vào tháng 6 năm tới. Tin Warszawa. Một lãnh tụ chính trị Ba Lan nói rằng Âu Châu là lục địa chống Kitô giáo và cách riêng chống công giáo. Trong một bài phát biểu tại một cuộc vận động bầu cử vào Nghị viện Âu Châu, ông Jaroslav Kaczynski, một cựu thủ tướng Ba Lan, tuyên bố rằng nếu Âu Châu muốn hùng cường thì nó phải là Kitô giáo. Nhưng theo ông, hiện nay lục địa này chống Kitô giáo, cách riêng chống công giáo. Ngoài ông Kaczynski phát biểu từ cuộc vận động bầu cử vào Nghị viện Âu Châu, còn có ông Miroslav Topolánek, cựu thủ tướng Tiệp, và ông David Cameron, lãnh tụ đảng Bảo thủ Anh. Ba chính trị gia này loan báo rằng sau cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu vào ngày 7 tháng 6 tới đây, họ sẽ thành lập một nhóm mới tại Nghị viện Âu Châu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto và trẻ em. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi năm khởi đầu mùa chay, Đức Thánh Cha thường có dịp trò chuyện, nghĩa là lắng nghe các câu hỏi và trả lời trực tiếp với các linh mục của giáo phận Roma. Ngài cũng lặp lại hình thức đối thoại như thế với các linh mục tại Castel Gandolfo, nơi Ngài đến nghỉ hè. Và dĩ nhiên, Ngài cũng trực tiếp trả lời các ký giả trên các chuyến bay mỗi lần đi thăm viếng một vụ hải ngoại. Nói chuyện trực tiếp mà không có sẵn các bản văn là một phương pháp mà vị giáo hoàng đã từng là giáo sư nổi tiếng này rất thích. Vào tháng 10 năm 2005, lúc mới được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã áp dụng phương pháp ấy với các trẻ em trong một cuộc gặp gỡ tại quảng trường Thánh Phêrô. Không rõ do lý do gì, Ngài đã không tiếp tục phương pháp ấy nữa. Nhưng mới đây, hôm thứ Bảy, 30 tháng 5 vừa qua, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bỗng dưng Ngài trở lại với phương pháp ấy trong cuộc gặp gỡ với khoảng 7.000 trẻ em thuộc Hội Nhi Đồng Truyền Giáo. Những câu trả lời ứng khẩu của Đức Thánh Cha cho thấy Ngài là một nhà truyền thông vĩ đại. Một cách đơn sơ và chân thành, Ngài đã có thể trình bày những chân lý sâu xa và dễ hiểu cho các em thiếu nhi. Trước hết, một em bé gái 12 tuổi tự giới thiệu: cha em là người Ý, mẹ em là người Ecuador. Câu hỏi mà em đặt ra là: liệu một ngày nào đó các nền văn hóa khác nhau có thể chung sống với nhau mà không nhân danh Chúa Giêsu để cãi cọ nhau không? Trả lời cho câu hỏi, trước hết Đức Thánh Cha cũng khai lý lịch của Ngài. Ngài cho biết Ngài học tiểu học trong một thành phố nhỏ với 400 dân cách xa những thành phố lớn. Gia đình Ngài mới đến từ một nơi khác, cho nên bị dân cư ở đó xem như người ngoại quốc. Dần dà, Ngài học thổ âm của họ. Đức Thánh Cha thú nhận, đôi khi cũng có cãi vã nhau, nhưng sau đó lại làm hòa với nhau. Đức Thánh Cha rút ra kết luận như sau: đôi khi cãi nhau là chuyện không thể tránh được trong cuộc sống con người, nhưng điều quan trọng là phải có thể giao hòa, tha thứ, bắt đầu lại, và đừng để cho tâm hồn bị gặm nhấm bởi sự cay đắng. Ngài tâm sự, lúc đó chúng tôi không phải là thánh, cho nên chúng tôi đã có những cuộc cãi vã nhau, nhưng vẫn có sự hiệp thông tốt đẹp. Trong đó, sự phân biệt giữa giàu nghèo, giữa thông minh và ít thông minh hơn không còn đáng kể nữa. Điều quan trọng chính là sự hiệp thông với Chúa Giêsu trong cuộc hành trình đức tin chung, trong trách nhiệm chung, trong trò chơi chung, trong công việc chung. Chúng tôi đã tìm được khả năng có thể sống chung với nhau, kết bạn với nhau. Và chỉ dẫu từ năm 1937 đến nay, nghĩa là hơn 70 năm qua, mặc dù cha không còn ở trong thành phố đó, mọi người vẫn còn là bạn với nhau. Vì thế, chúng tôi đã học cách chấp nhận nhau, mang lấy gánh nặng của nhau. Đây là điều quan trọng đối với cha. Dù cho chúng ta có yếu đuối, chúng ta vẫn có thể chấp nhận nhau, và cùng với Chúa Giêsu và Giáo hội, chúng ta có thể tìm ra con đường hòa bình và sống chung với nhau. Một bé gái khác hỏi Đức Thánh Cha có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành giáo hoàng không? Đức Thánh Cha trả lời, nói thật, cha không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành giáo hoàng, bởi vì trước đây cha là một cậu bé ngây thơ sống trong một thành phố nhỏ. Ngài nói rằng Ngài đã biết, đã tôn kính và yêu mến Đức Giáo Hoàng, lúc đó là Đức Pio thứ 11. Đức Benedicto nói với các trẻ em rằng, Đức Giáo Hoàng là một cái gì khác cao, không thể đạt tới, gần như thuộc về một thế giới khác. Ngài nói, cha phải nói rằng, ngay cả ngày nay, cha thật không thể hiểu được tại sao chứ lại nghĩ đến cha. Tại sao ngài đặt cha vào chức vụ này? Nhưng cha đón nhận chức vụ ấy từ tay Chúa. Cho dù đây là một điều bất ngờ và nằm bên ngoài khả năng của cha, nhưng Chúa giúp cha. Cuối cùng một bé trai đặt câu hỏi về việc truyền giáo của các thiếu nhi. Trong câu trả lời, trước hết Đức Thánh Cha đề cao chương trình cao đẹp của hội nhi đồng truyền giáo. Theo Đức Thánh Cha, lắng nghe, cầu nguyện, chia sẻ, nâng đỡ nhau là những yếu tố cần thiết cho công cuộc truyền giáo, tức làm cho giáo hội tiến triển và làm cho tin mừng được hiện diện trong thế giới. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự cầu nguyện. Ngài nói, cầu nguyện là một thực tế. Chúa lắng nghe chúng ta, và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta. Ngài trở thành hiện diện và tác động giữa chúng ta. Cầu nguyện là điều rất quan trọng, vì nó có thể thay đổi thế giới, vì nó có thể làm cho sức mạnh của Chúa được hiện diện. Đức Thánh Cha kêu gọi các em phải cầu nguyện với nhau trong phụng vụ và trong gia đình. Một cách cụ thể, Ngài khuyên các thiếu nhi nên bắt đầu mỗi ngày bằng một lời cầu nguyện ngắn, và cũng kết thúc mỗi ngày bằng một lời cầu nguyện ngắn. Ngoài ra, cũng phải cầu nguyện trước mỗi bữa ăn, và nhất là tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Đức Thánh Cha khẳng định, một Chủ nhật không có thánh lễ không còn là một ngày Chủ nhật thực sự nữa. Bỏ ngày Chủ nhật là đánh mất ánh sáng cho suốt tuần. Yếu tố quan trọng thứ hai của tông đồ thiếu nhi là lắng nghe. Đức Thánh Cha giải thích rằng, lắng nghe nghĩa là học biết điều Chúa Giêsu nói với chúng ta. Lắng nghe cũng có nghĩa là biết Kinh Thánh. Trong Chúa Giêsu, chúng ta biết được gương mặt của Thiên Chúa. Chúng ta biết được rằng Thiên Chúa giống chúng ta. Cuối cùng, theo Đức Thánh Cha, chia sẻ cũng là một yếu tố quan trọng trong hoạt động truyền giáo của thiếu nhi. Ngài kêu gọi các thiếu nhi hãy giúp đỡ những người túng thiếu và kém may mắn. Theo Ngài, hành động như thế là làm cho tình yêu của Chúa hiện diện trong thế giới nhỏ bé của chúng ta. Chương trình được tiếp nối với tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Thực. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 6 vừa qua, thế giới đã kỷ niệm đúng 20 năm cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn. Hồng Thập Tự Quốc tế nói rằng con số người bị sát hại lên đến 2 hay 3 ngàn người. Còn sống hay đã chết, những người tham gia cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc cách đây 20 năm quả là những người anh hùng. Tuy nhiên, họ không phải là những người đơn độc. Bên cạnh họ, trong cũng như ngoài nước, còn có vô số những người dám nói lên tiếng nói của mình và ủng hộ cho cuộc đấu tranh của họ. 20 năm trước đây, năm 1989, một mùa xuân đặc biệt đến với Trung Quốc. Nhưng trong ngọn gió xuân này, ngầm chứa một trận cuồng phong của thế kỷ, mình nhà quét sạch chế độ chuyên chế để đưa đất nước vào thời đại tự do dân chủ. Tình thế bắt đầu có chuyển biến từ 2 năm trước. Từ năm 1987, Tổng Bí thư Hồ Diệu Ban, một con người dũng cảm, lúc đó đang nắm ghế chủ tịch Đảng Cộng sản, đã tiến hành một cuộc cải cách kinh tế gây ra bất đồng trong nội bộ lãnh đạo. Nhưng ông bị phe thủ cựu ép buộc phải từ chức. Ông Hồ Diệu Ban rất được dân chúng và hàng ngũ sinh viên, thành phần ưu tú trong mọi xã hội, mến mộ. Từ khi ông dứt khoát đoạn tuyệt với tư duy giáo điều cực đoan, lòng dũng cảm của ông Hồ Diệu Ban còn được chứng tỏ qua thái độ lắng nghe, bên vực nạn nhân thời cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, làm hàng triệu người thiệt mạng, hàng chục triệu người bị lưu đày cải tạo vì những tội hoang đường mà người dân nghèo từng sống hay đang sống trong chế độ cộng sản đều biết rõ. Nhưng khát vọng phơi bày sự thật thời cách mạng văn hóa chưa tội nguyện, thì chủ tịch Hồ Diệu Ban qua đời vào ngày 15 tháng 4 năm 1989. Vài ngày sau, sinh viên Trung Quốc tràn ra quảng trường Thiên An Môn để tưởng nhớ nhà lãnh đạo quá cố. Tinh thần tưởng nhớ này nhanh chóng biến thành một phong trào tranh đấu phản đối những tiêu cực trong chế độ. Nhưng theo chỉ thị của Thủ tướng Lý Bằng, bài xã luận trên báo Nhân dân Nhật Báo của Đảng ngày 26 tháng 4 lên án thành phần xấu chống Đảng và chống xã hội. Lập tức, phong trào sinh viên ôn hòa biến thành triệt để hơn, dứt khoát đòi tự do và dân chủ. Bức tượng nữ thần tự do bằng thạch cao dựng lên tại quảng trường Thiên An Môn là một biểu tượng của tuổi trẻ Trung Quốc. Ngày 17 tháng 5, Đặng Tiểu Bình triệu tập tại nhà riêng các ủy viên thường trực Bộ Chính trị và quyết định ban hành thiết quân luật mà không thông qua bỏ phiếu. Hành động này vi phạm nội quy của Đảng Cộng sản. Tổng Bí thư lúc bấy giờ là Triệu Tử Dương phản đối và bị quản thúc. Theo lời thuật lại của ông trong quyển hồi ký vừa được công bố tại Hồng Kông, những kẻ chủ trương dùng quân đội đàn áp sinh viên là những tên hèn nhát. Họ còn hèn đến mức khi thấy lực lượng trú phòng tại địa phương không bắn vào sinh viên biểu tình vì là con em của chính mình. Phe Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng đem hai quân đoàn từ Nội Mông về Bắc Kinh với lời tuyên truyền lừa bịp là đất nước lâm nguy. Đêm 3 tháng 6, súng đạn, xe tăng của quân đội giải phóng đã bắn vào xương thịt của sinh viên, công nhân tay không. Những sinh viên may mắn thoát chết, bị truy nã suốt nhiều năm dài. Kẻ bị hành hình, người bị lãnh án chục năm dài. Một thiểu số thoát ra được nước ngoài. Nhưng tinh thần Thiên An Môn bất tử. Dịch bệnh trớ trêu, chỉ 6 tháng sau, phong trào dân chủ tại Đông Âu và chính sách cải cách của ông Gorbachev làm cho chế độ độc tài chuyên chế của toàn khối Cộng sản Đông Âu cáo chung. 20 năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục che giấu sự thật, tiếp tục trấn áp những người chống đối và canh chừng cẩn mật Thiên An Môn mỗi độ xuân về. Nhưng với tinh thần bất tử, ngày 10 tháng 5 vừa qua, ngay tại thủ đô Trung Quốc, chủ đề Thiên An Môn cấm kỵ được 20 nhà trí thức, giáo sư đại học, sử gia thảo luận trong một cuộc họp để phá vỡ sự im lặng của nhà nước. Một trong những người tham dự là giáo sư Tiền Lý Quỳnh phát biểu rằng, 20 năm trước đây, những sinh viên đấu tranh cho dân chủ đã hy sinh cho lý tưởng này. Là thầy của họ, chúng tôi sống trong tội lỗi vì đã không bảo vệ được học trò của mình. Ông khẳng định rằng bất cứ hệ thống chính trị nào cũng phải khuyến khích dân chúng tham gia dựa trên giá trị dân chủ và các quyền tự do có ghi trong hiến pháp. nếu đảng và nhà nước độc quyền, chỉ lo phục vụ quyền lợi của chế độ độc tài, thì sẽ không tránh được đại loạn. Triết gia Từ Hữu Nguyên, một trong những nhà trí thức ký vào Hiến chương 08, công bố hồi tháng 12 năm ngoái, nhận định rằng người dân Trung Quốc không còn tin tưởng gì ở một chế độ bất nhân dùng súng bắn vào con dân của mình để bảo vệ đặc quyền đặc lợi. Ông nói, nếu chính quyền xem dân là kẻ thù, thì dân cũng cư xử như vậy với chính quyền. Nhiều người Trung Quốc ngày nay đã bắt đầu nói lên tiếng nói của mình. Mới đây, bất chấp mọi hiểm nguy, một người lính cũ tên Trương Thế Quân đã gửi một bức thư ngỏ lên Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, yêu cầu vén màn bí mật vụ thảm sát Thiên An Môn. Bức thư gửi trên mạng Internet, và sau khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP, Trương Thế Quân đã bị công an tìm đến tận nhà ở Đằng Châu, miền Bắc Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP, người lính cũ này cho biết, khi được lệnh chiếm các ngõ vào quảng trường, lúc đó anh mới 18 tuổi, thì đơn vị của anh chỉ bắn qua đầu thường dân. Nhưng các đơn vị khác đã thực hiện những chuyện độc ác. Bất bình, anh xin giải ngũ, và 3 năm sau thì bị bắt đưa đi cải tạo 3 năm với tội chính trị. Bức thư ngỏ của anh nhằm mục đích khuyến khích những người lính khác có tham gia vào vụ đàn áp kể lại sự thật, tội ác của quân đoàn 27 và 38. Nhưng anh nói thêm, trách nhiệm không phải chỉ riêng quân đội, mà là của tất cả mọi người Trung Quốc. Tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát phải là cơ hội để mở lại trang sử cũ và công bố sự thật. Về phía những người đứng trước mũi súng của đảng, một sinh viên tên là Phương Chính không trúng đạn, nhưng bị xe tăng cắt đứt hai chân. Vừa đến Mỹ không bao lâu, anh kể lại với Đài Á Châu Tự Do chương trình Hoa Ngữ như sau. Đêm mùng 3 tháng 6, tôi là một trong những người đi sau cùng trong đoàn biểu tình. Di chuyển được 500 thước, nghe tiếng súng nổ vang. Người nữ sinh viên đi bên cạnh tôi ngã xuống. Trong khi tôi cúi xuống để đỡ cô bạn này lên và đưa cô đi cấp cứu, thì nghe tiếng xe tăng. Vì quân đội đã lập hàng rào kém gai, tôi không di chuyển được. Một chiếc xe tăng vượt lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi chân mình đứt lìa trước khi ngất xỉu. Trong biến cố Thiên An Môn, có những vị lãnh đạo anh hùng như Hồ Diệu Băng, như Triệu Tử Dương. Có những người lính anh hùng đã dám nói lên tiếng nói của mình. Có những người sinh viên anh hùng cố gắng sống để làm chứng cho sự thật. Có đến 3.000 người chỉ biết dùng mạng sống của mình để làm chứng cho thế giới thấy được bộ mặt độc tài, tàn ác của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Nhưng trong vô số những người vô danh ấy, có một người mà thế giới vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh, mặc dù không thể nhận diện và biết tên tuổi của anh. Đó là người sinh viên đã không dùng một khí giới nào khác hơn là tấm thân của mình để chặn lại đoàn xe tăng đang tiến tới. Nhưng có lẽ cũng đáng đề cao không ít, đó là những người lính đang ngồi trong những chiếc xe tăng ấy. Sức mạnh nào đã giữ các anh lại để không tiến tới đè bẹp một người không có tất sắc trong tay, nếu không phải là lương tri vẫn còn sống động trong con người các anh? Người thanh niên vô danh dùng mạng sống để cản đầu xe tăng, những người lính lái xe tăng và vô số những người lính đã không bù quán tuân lệnh của chế độ độc tài tàn ác. Họ quả là những nhà anh hùng. Xét cho cùng, anh hùng chính là người vẫn còn lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình. Họ không bán đứng lương tâm của mình để làm điều bất nhân thất đức. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu tư tưởng về Đức Maria trong các tác phẩm mạo thư của giáo hội do Thái Kitô thời khai sinh, cũng được các giáo phụ lặp lại. Trong các nguồn tài liệu thời đó còn có các bài điêu văn của giáo hội Palestine nữa. Trong các dịp kỷ niệm cái chết của các vị anh hùng, giáo hội do Thái Kitô Palestine có thói quen đọc các bài điêu văn ca ngợi công đức trong lễ nghi phụng vụ tưởng niệm. Nền văn chương Nazareth thuộc thế kỷ thứ hai có nhắc tới mộ của gia đình ông Giuse, nơi tín hữu tới đọc một bài điếu văn vào các ngày mùng 2 tháng 8, mùng 5 tháng 3 và 22 tháng 12. Bài điếu văn này được gán cho chính Chúa Giêsu và Chúa đã dạy các tông đồ trên núi cây dầu. Nhưng từ nội dung, người ta nhận ra ngay tác giả thật là một tín hữu Do Thái Kitô thuộc thế kỷ thứ hai. Lý do vì tác giả bênh vực các giáo thuyết mà trào lưu của ông ưa thích, chẳng hạn như việc biểu lộ các mầu nhiệm trên núi cây dầu, giáo lý về sự tự nhập thể của ngôi lời và sự sợ hãi cái chết, đề tài chiếc thang vũ trụ, ý niệm về người công chính và kẻ tội lỗi, sự hiện hữu của các thiên thần hướng dẫn linh hồn, sự hiện hữu của các y phục ánh sáng. Quan niệm về Đức Maria là quan niệm của trào lưu tư tế. Chính các tư tế giao phó trinh nữ Maria cho ông Giuse. Cũng là một tư tế, Đức Maria sinh con trai đầu lòng trên đường từ mộ bà Rachel dẫn đến Bethlehem và đặt con trong một hang đá. Tuy nhiên trào lưu này cũng biết đến truyền thống Matthew nói rằng nơi Đức Maria sinh con là trong nhà của ông Giuse. Sau cùng người ta nhận ra rằng tác giả thuộc trào lưu Gioan trong giáo lý về thời cánh chung. Nền văn chương Do Thái Kitô thuộc thế kỷ thứ hai đã duy trì một bài điêu văn thứ hai được đọc trong dịp kỷ niệm cái chết và sự lên trời của Đức Maria, cho tới thế kỷ thứ năm đã không được giáo hội biết tới. Bài điêu văn này được truyền tụng dưới đề tựa Đức Maria ngủ. Ngày nay chúng ta có ba nhóm văn bản. Nhóm văn bản thứ nhất được gán cho các bà con của Đức Maria có khuynh hướng Ebionite Công giáo thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Nhóm thứ hai được gán cho các môn đệ của Thánh Gioan theo khuynh hướng nhất thể thuộc các thế kỷ thứ tư và thứ năm. Và nhóm thứ ba là nhóm Jerusalem đã hoàn toàn được thanh tẩy bởi các giáo phụ Hy Lạp và Latin Chalcedonia thuộc các thế kỷ thứ sáu và thứ bảy. Truyền thống các bà con của Đức Maria được truyền tụng cho tới chúng ta qua ba tài liệu toàn vẹn và các mảnh văn bản khác nhau rất gần với văn bản gốc, vì còn có rất nhiều yếu tố giáo lý Do Thái Kitô Ebionite. Nó được gán cho một người tên là Leucio thuộc thế kỷ thứ hai, bị nhiều giáo phụ Hy Lạp tố cáo là lạc giáo, trái lại được trình bày như là người tranh luận chống phái Ebionite quá trớn, coi Đức Giêsu là một người thuần túy, sau đó trở thành Thiên Chúa vì nhân đức của mình, và họ tin Đức Maria như là một quyền năng của Đấng Tối Cao, như được giáo phụ Epifanio cho biết. Theo truyền thống này, Đức Bà sống gần thành Jerusalem trong một làng gọi là Magdalia và nhận được từ sứ thần lớn, tức là Đức Kitô, lời loan báo cái chết gần kề. Cuốn sách các mầu nhiệm và một cành lá trà là thiên quốc. Khi đó, mẹ mới chuẩn bị chết với các việc thanh tẩy và cầu nguyện. Mẹ lo sợ các quấy phá của các quyền lực thiên thần và tin vào giáo lý của hai con đường. Mẹ biết chiếc thang vũ trụ và vương quốc cánh chung của sự thiện và sự ác. Trong lúc mẹ hấp hối và trong đám táng mẹ, có tông đồ Gioan từ thành xác đi về, tông đồ Phêrô từ Roma tới, và các tông đồ khác từ các vùng truyền giáo khác nhau tề tựu về. Tông đồ Gioan bị tố cáo là đã lơ là trong việc chăm sóc cho mẹ. Tông đồ Phêrô giữ nhiệm vụ là người phát ngôn. Phao-lô thì bị nghi ngờ, còn các vị khác thì cầu nguyện. Cũng có các trinh nữ và các người Do Thái phá rối bầu khí an hòa của đám táng. Linh hồn Đức Maria được Chúa lấy và giao cho Tổng lãnh Thiên thần Mikae. Còn tông đồ Phêrô thì lấy xác mẹ đem chôn ở tung lũng Cetron. Và sau ba ngày, xác mẹ được các thiên thần hướng dẫn linh hồn đưa lên thiên đàng trần gian. Truyền thống Gioan theo khuynh hướng nhất thể, chỉ có tên gọi mà không có giá trị thật sự, tranh luận với trào lưu Ebionit nói trên, và với nhóm nhất thể quá khích, gọi là các người tưởng tượng, bị tố cáo là theo bè phái của Nestorio và bè phái Doceto, và bị coi là các kẻ thù nghịch chính của tông đồ Gioan. Truyền thống Gioan được truyền tụng cho tới chúng ta qua ba tài liệu Hy Lạp và Latin thuộc các thế kỷ thứ tư và thứ năm và một số bài giảng thuộc hai thế kỷ thứ sáu và thứ bảy. Truyền thống này bênh vực nền Kitô học của giáo phụ Cyrilô thành Alexandria và coi Đức Maria là mẹ Đức Kitô Christotokos và là mẹ Thiên Chúa Theotokos. Những gì còn lại theo các phạm chủ Do Thái Kitô có trước đó. Nó cũng đánh giá quá cao tông đồ Gioan, mặc dù tiếp tục coi tông đồ Phêrô là phát ngôn viên của nhóm các tông đồ. Phao-lô thì vẫn còn bị coi là tân tòng, cả khi ít bị nghi ngờ hơn là trong truyền thống của các bà con Đức Giê-xu. Nơi diễn ra lễ nghi nằm về mạn đông thành Jerusalem trên đỉnh đồi cây dầu, nơi có nhà các bà con của Thánh Gioan và là nơi Đức Mẹ ở trong vườn Gethsemani. Truyền thống Jerusalem theo khuynh hướng của công đồng Trung Calcedonia hoàn toàn được thanh tẩy khỏi các yếu tố Do Thái Kitô cũng như các yếu tố Ebionit và các yếu tố nhất thể, chỉ có tên gọi mà không có giá trị thực sự. Nó được gắn liền với các đền thờ của đồi Golgotha, Bethlehem và núi Thánh Sion là các nơi chốn của tất cả các truyền thống kể trên. Chúng bắt nguồn từ một nhóm các văn bản Syri gắn liền với gương mặt của tông đồ Jacobe và nhất là được lưu truyền lại bởi bốn tài liệu. Trong truyền thống này, gương mặt của tông đồ Thomas được ca tụng vì nhờ Thomas mà các tông đồ được khám phá ra mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời. Việc nghiên cứu các văn bản thánh mẫu học của giáo hội thời khai sinh đã đặt để chúng ta trước nhiều vấn đề liên quan tới môi trường và lịch sử, và chúng đòi buộc phải có các xác nhận và các câu trả lời. Để có thể đưa ra các câu trả lời và các xác nhận, cần phải tìm hiểu bối cảnh môi trường, trong đó Đức Maria sinh ra và lớn lên. Như thế chúng ta phải duyệt xét nhiều yếu tố địa lý, lịch sử liên quan tới cuộc đời của Đức Maria, như quê quán, thời điểm sinh ra, các biến cố lịch sử liên lụy tới cuộc sống của mẹ, cuộc kiểm kê dân số dưới thời Tổng trấn Quirino, sự độc tài của vua Herode cả và con là vua Archelao, đấng cứu thế của Aaron và của Israel, hôn nhân của Đức Maria với ông Giuse và chức làm cha nuôi của ông Giuse, hang đá nơi Đức Maria sinh hạ con đầu lòng, lễ nghi Đức Giêsu trở thành con của luật lệ khi lên 12 tuổi, vân vân. Nghĩa là chúng ta phải tìm xác nhận các yếu tố địa lý lịch sử được nhắc tới trong các văn bản phúc âm thời thơ ấu của Đức Giêsu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa bao đời biết bao, nào còn chiếm đắm đắm thế nào? Để cho cần chung Chúa ơi, để cho cần chung Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa bao đời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Chúa bao người biết bao, nào còn chiến đắm đẹp thế nào? Để cho thân xin Chúa ơi, để cho thân xin Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bàn mình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa chân gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Linh Mục Quang Uy sưu tầm và chia sẻ một câu chuyện như sau. Một người đàn ông sậy chân ngã xuống một cái hố rất sâu, chân bị bong gân, trẹo khớp rất đau, loay hoay mãi không thể tự mình thoát lên được. Một người pha-ri-siêu đi ngang và nghiêm giọng: chỉ có kẻ xấu mới ngã xuống hố. Một bà đạo đức dừng lại và tặc lưỡi: thôi, chịu khó phát thánh giá mà đền tội cho xuống nhé. Một nhà toán học đi ngang qua chỗ ấy, ngồi xuống tính toán xem người bị nạn đã ngã xuống hố như thế nào. Một viên cảnh sát đến hiện trường bắt đầu thẩm vấn và điều tra: anh tên gì, nhà anh ở đâu, anh có biết anh bị ai xô xuống không, có ai tư thù âm mưu hãm hại anh không? Một người làm công tác xã hội từ thiện bác ái thì an ủi: cố gắng đợi nhé, đến chiều tôi sẽ trở lại, mang cho anh một hộp cơm và một chai nước suối. Một thầy thuốc hỏi vọt xuống hố: anh thấy thế nào? Chân có đau nhức lắm không? Anh phải nhờ ai đi mua thuốc kháng viêm và giảm đau nhé. Một thầy giáo ông còn hỏi: thế từ bé đến giờ, chưa có ai dạy anh những điều tối thiểu khi đi đường để không bị lọt xuống hố sao? Một cha xứ lộ vẻ xót xa thương hại: anh theo đạo gì đấy? Nếu là dân Công giáo thì ở họ đạo nào, giáo phận nào, có vợ con gì chưa, có bị rối gì không? Một phóng viên bắt gặp phỏng vấn nạn nhân để biết toàn bộ câu chuyện về cái hố, lấy dữ liệu để viết thành một bài báo thật gây cấn, đăng trên trang nhất tờ Nhật báo phát hành hôm sau. Một người theo chủ nghĩa cá nhân biết chuyện thì bảo: cái hố này của anh thì đã thấm vào đâu so với cái hố của tôi? Một người có tính lạc quan thì xích xoa: ồ, còn may cho anh quá, chưa đến nỗi nào, sự việc đã có thể tệ hơn nhiều. Một người khác ngược lại có tính bi quan lắc đầu bảo: ôi rồi anh xem, không khéo tình trạng sẽ còn tệ hơn nữa đấy. Một nhà mưu phạm đi ngang, nhìn xuống thấy người đàn ông bất hạnh và trách: sao anh lại để ngã xuống dưới ấy, lần sau phải nhớ cẩn thận hơn nhé. Thế rồi Chúa Giêsu cũng đi đến đó, chú ý ngay đến cái hố, cúi nhìn xuống và thấy con người đáng thương ấy. Ngài nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Quý vị và các bạn thân mến, trước những rủi ro, bất hạnh hay lỗi lầm của người khác,
chúng ta thường có thái độ xét đoán, chê bai, quy trách, hoặc chỉ là một thoáng thương cảm nhẹ như tơ trời, cho vài lời khuyên nhủ, rồi lại bỏ mặc người anh em trong cơn khốn khổ, tuyệt vọng, mà không hiểu rằng điều cần thiết đối với họ lúc bấy giờ là một động thái yêu thương, giúp đỡ một cách tích cực của chúng ta. Khi gặp người đàn ông đang sa dâm xuống hố, Chúa Giê-xu đã không ngần ngại, nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt lưng Ngài để cùng Ngài leo lên. Cả công trình cứu độ của Thiên Chúa là một minh chứng sống động cho thái độ sống này. Để cứu con người thoát khỏi sự chết của tội lỗi, Chúa Giê-xu đã xuống thế, mang lấy thân phận con người như chúng ta, chịu chết và cho chúng ta bám lấy thập giá cứu chuộc để cùng thoát hố sâu tội lỗi và được phục sinh với Ngài. Trong khoảng thời gian sống nơi dương thế, Ngài đã tìm đến để cùng ăn uống, cùng sống, cùng gặp gỡ đối thoại với từng phận người thấp hèn, bé nhỏ và tội lỗi, để cứu chữa, kêu gọi họ rũ bỏ quá khứ đen tối và cùng bước ra vùng ánh sáng với Ngài. Trong thân phận của một tên tù tội, cùng chịu một án phạt nhục nhã như người trộm lành, Chúa Giê-xu cũng đã cứu rỗi linh hồn ông. Ngài tuyên bố tha tội cho người trộm lành mà không hề trách móc, căn vặn về nguyên nhân, xét hỏi về quá khứ của cuộc đời tội lỗi của ông. Sau lời tê xin của người trộm lành, hồng ân cứu độ được trao ban một cách rất đơn giản qua lời phán của Chúa Giê-xu: Ta bảo thật, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đời canh về chiều ấy không còn là một cảnh tượng thê lương chết chóc, nhưng là nơi mà tình yêu và sự sống được thăng hoa một cách hoàn mỹ. Lạy Chúa Giê-xu, khi cứu giúp chúng con, Ngài chỉ có một thúc đẩy duy nhất là lòng yêu thương, mà không cần tìm hiểu giá trị bản thân của người cần được cứu giúp. Xin cho chúng con có thái độ của Ngài mỗi khi đối diện với những lỗi lầm và khó khăn xảy đến trong cuộc đời của những anh em xung quanh mình, để chúng con luôn gặp được những sự giúp đỡ chân thành và vô vị lợi giữa bao thử thách và nghịch cảnh của cuộc đời.
Tình yêu Chúa bao người biết bao, nào còn xin đáp đền về nào, để cho tâm sinh Chúa ơi, để cho tâm sinh Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến chân đời, thành tâm dâng hiến sáng hồn, để nên bông đầu của Cha và nên nhân chữ của Cha. Truyền giao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.